Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 16 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về nhóm sinh viên Công giáo Đà Lạt mừng lễ bổn mạng Chúa Thánh Thần vào chiều thứ Bảy vừa qua áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học, sống năm thánh thể, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sáng thứ Sáu vừa qua, 13 tháng 5, trong buổi tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên đọc bức thư của Bầu Phong Thánh gửi cho Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, để chính thức loan báo rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, trong buổi tiếp kiến Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng Bộ Phong Thánh, hôm ngày 28 tháng 4, đã chấp thuận miễn chuẩn quy định 5 năm sau khi qua đời, để có thể mở liền ngay án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Bức thư được viết ngày 9 tháng 5 và do hai vị đứng đầu Bộ Phong Thánh ấn ký là Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, tổng trưởng, và Đức Tổng Giám mục Edward Novak, tổng thư ký của Bộ Phong Thánh. Và giờ đây, vào đúng ngày lễ kính Đức Mẹ Fatima 13 tháng 5 và cũng là ngày kỷ niệm 24 năm Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bị mưu sát tại quảng trường Thánh Phêrô, chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đích thân đọc bức thư này trong cuộc tiếp kiến hàng giáo sĩ Roma tại đền thờ Thánh Phêrô. Nội dung bức thư có đoạn viết như sau: theo lời yêu cầu của Đức Hồng Y Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, xét về những hoàn cảnh đặc biệt đã được trình bày trong buổi tiếp kiến dành cho tôi, Hồng Y Saraiva Martins, đã miễn chuẩn quy định phải chờ 5 năm sau khi qua đời của người tôi tới Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài Caron Wojtyła, Giáo Hoàng, ngõ hầu án phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có thể được mở liền ngay. Bức thư được viết bằng tiếng Latin, và Đức Thánh Cha Benedicto đọc chưa xong bức thư, thì toàn thể cứ tòa hàng giáo sĩ Roma đều đã đồng thanh đứng lên, vỗ tay hoan hô thật lâu và thật nồng nhiệt. Và chính Đức Thánh Cha cũng đã đứng lên, ghi dấu giây phút quan trọng này. Sau đó, Ngài tiếp tục đọc cho xong bức thư và vui miệng nói đùa: tôi thấy rõ anh em còn hiểu tiếng Latin. Được biết, quy định buộc giữ khoảng cách 5 năm giữa lúc qua đời và lúc mở án phong chân phước và phong thánh cho vị tôi tới Chúa là một quy định do sự thận trọng, nhắm đến việc chờ cho qua đi những cảm xúc do cái chết của một vị nổi tiếng trong giáo hội. Quy định đã được chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố vào năm 1983 qua tông hiến cải tổ việc phong chân phước và phong thánh. Khi đài phát thanh loan tin này vào trưa thứ Sáu vừa qua, 13 tháng 5, thì toàn quốc gia Ba Lan vui mừng, các xã hơi thủ đô Warsaw rú kèn inh ỏi, và dân chúng nơi nơi tại Ba Lan chỉ trao đổi với nhau về đề tài này. Tại Roma, Đức Hồng Y George Coche, thần học gia phủ giáo hoàng, đã tuyên bố rằng, riêng cá nhân Ngài, Ngài đã xem Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị như là một vị thánh rồi. Tuy nhiên, tuyên bố của Đức Benedicto thứ 16 vào ngày thứ Sáu 13 tháng 5 là một việc thật sự bất ngờ. Đức Hồng Y Coche cũng lưu ý thêm rằng, tiến trình điều tra trong thời gian này có thể kéo dài lâu, bởi vì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết thật nhiều, và triều giáo hoàng của Ngài đã thật dài lâu và đã thay đổi nhiều điều trong sinh hoạt của giáo hội. Đức Hồng Y nhắc lại tiến trình làm án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, đã được bắt đầu từ năm 1994, mà đến nay vẫn chưa xong. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã cai quản giáo hội trong vòng 15 năm, từ năm 1963 đến năm 1978. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xác nhận chủ đề của khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Thứ Năm vừa qua, 12 tháng 5, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã có thông cáo cho biết Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xác nhận khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 tới đây về chủ đề Bí tích Thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng xác nhận tất cả những bổ nhiệm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị liên quan đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục này, tức là việc bổ nhiệm ba vị chủ tịch thừa hủy đại diện Đức Thánh Cha chủ tọa các buổi họp, bổ nhiệm vị thường trình viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục và vị tổng thư ký đặc biệt của khóa họp. Được biết, ba vị chủ tịch thừa hủy đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm là Đức Hồng Y Francis Arinze, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng giám mục Guadalajara bên nước Mexico, và Đức Hồng Y Telesforo Placidus Topo, Tổng giám mục Ranchi, Ấn Độ. Vị thường trình viên của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục là Đức Hồng Y Angelo Scola, Thượng phụ Venezia, miền Bắc Italia. Và vị tổng thư ký đặc biệt cho khóa họp là Đức Tổng giám mục Roland Minera, Tổng giám mục Dijon, bên Pháp. Được biết, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã công bố mở Thượng Hội đồng Giám mục khóa họp thông thường hôm ngày 12 tháng 2 năm 2004. Sau đó, vào ngày 10 tháng 6 năm 2004, lễ kính mình và Mão Thánh Chúa, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tuyên bố mở năm thánh thể từ tháng 10 năm 2004 đến tháng 10 năm 2005. Và hôm ngày 12 tháng 3 vừa qua, tức là vài tuần trước khi Ngài qua đời, vào ngày 2 tháng 4, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bổ nhiệm các chức vụ chủ tịch thừa hủy, thường trình viên của khóa họp và tổng thư ký đặc biệt của khóa họp. Những bổ nhiệm trên đã bị ngưng lại trong thời gian trống ngôi giáo hoàng. Nay Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto xác nhận lại khóa họp và những vị có trách nhiệm chuẩn bị và hướng dẫn khóa họp. Được biết, hôm ngày 30 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovic, Tổng Thư ký đặc trách tất cả các Thượng Hội đồng Giám mục. Với việc xác nhận về khóa họp và về những bổ nhiệm liên quan đến khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục, vào ngày thứ Năm vừa qua, 12 tháng 5, các chuẩn bị cho khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục được tiếp tục, và người ta chờ đợi tài liệu được gọi là tài liệu làm việc, Instrumentum Laboris, sắp được công bố, để giúp cho các nghị phụ trong những thảo luận tại khóa họp. Tin Roma, Liên Hiệp Quốc. Liên Hiệp Quốc có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, đã dành ra hai ngày, Chủ nhật mùng 8 và thứ Hai mùng 9 vừa qua, để kỷ niệm 60 năm kết thúc Thế chiến thứ nhất. Phát biểu tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, trong buổi lễ tưởng niệm hôm ngày thứ Hai mùng 9 tháng 5, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã gọi Thế chiến thứ Hai như là một tai ương khủng khiếp nhất trong các tai ương có tầm mức thế giới. Đức Tổng giám mục cũng đã nhắc lại những gốc rễ gây ra Thế chiến thứ Hai, và nói đến tầm quan trọng cần phải hiểu rõ những nguyên nhân này để tránh lặp lại những lỗi lầm của quá khứ. Theo Đức Tổng giám mục Migliore, những nguyên nhân gây ra Thế chiến thứ Hai là sự đề cao quá khích quê hương và chủng tộc, sự tự kiêu và tự mãn của con người, dựa trên sự lạm dụng lèo lái khoa học, kỹ thuật và sức mạnh. Đức Tổng giám mục nói tiếp như sau. Khi con người đánh mất những khát vọng siêu việt của mình, thì con người sẽ mau rút gọn chính mình và kẻ khác thành như một sự vật, một con số, và cả như là một món hàng hóa không hơn không kém. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh đến vai trò của Liên Hiệp Quốc như là kẻ xây dựng hòa bình, và cầu chúc cho cơ quan quốc tế này có thể đáp lại những thách thức trợ giúp cho các nước nghèo bước ra khỏi chiến tranh và tiến đến nền hòa bình lâu bền. Đối với Ngài, việc tưởng niệm 60 năm kết thúc Thế chiến thứ hai là một lời nhắc nhở của lý trí để các quốc gia biết liên đới và hiệp nhất với nhau. Mặc dù ngày nay, Liên Hiệp Quốc đang thi hành những vai trò khác biệt nhau nhất, nhưng những hoạt động này không được đưa chúng ta ra khỏi sự kiện này là Liên Hiệp Quốc hiện diện là vì nền hòa bình giữa các quốc gia. Tin Vatican, thứ Sáu vừa qua ngày 13 tháng 5, Đức Tổng giám mục William Levada, Tổng giám mục giáo phận San Francisco, miền Bắc California, Hoa Kỳ, đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 chính thức bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin.
Vừa rồi là bản tin quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự tường thuật về nhóm sinh viên Công giáo Đà Lạt mừng lễ bổn mạng Chúa Thánh Thần vào chiều thứ Bảy vừa qua, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, thứ Bảy tuần qua ngày 14 tháng 5, vào lúc 5 giờ 15 phút chiều, Đức cha Phêrô, giám mục giáo phận Đà Lạt, đã đến dâng thánh lễ mừng kính Chúa Thánh Thần nhân dịp bổn mạng của ban đồng ca Thánh Linh, tức nhóm sinh viên Công giáo Đại học Đà Lạt tại giáo sở Don Bosco Đà Lạt. Đã có gần 200 bạn trẻ là sinh viên Công giáo trường Đại học Đà Lạt đến tham dự thánh lễ, cùng với phụ huynh, các anh chị cựu sinh viên, các chủ nhà trọ nơi các em sinh viên trọ, các tu sĩ nam nữ của một số dòng tại Đà Lạt, cùng với quý linh mục phụ trách ban đồng ca Thánh Linh. Thánh lễ rất xúc sắng với bầu khí trang nghiêm và cảm động. Trong bài giảng thánh lễ, Đức giám mục giáo phận đã khích lệ và nhắc nhở các bạn trẻ là các bạn sinh viên Công giáo, hãy luôn mang trong mình tràn đầy lửa Thánh Thần để mang Chúa đến với các bạn trẻ cùng tuổi với mình nơi các môi trường sinh hoạt và học tập. Cuối thánh lễ, đại diện các bạn trẻ sinh viên đã có đôi lời tri ân Đức giám mục giáo phận, quý linh mục tu sĩ và tất cả mọi thành phần dân Chúa đã đến tham dự thánh lễ bổn mạng của nhóm và cầu nguyện cho nhóm. Đặc biệt, các bạn đã có lời tri ân đến quý linh mục, tu sĩ cộng đoàn Don Bosco, Đà Lạt, đã hướng dẫn và tạo điều kiện để các bạn sinh viên Công giáo có thánh lễ dành riêng cho các sinh viên Công giáo vào mỗi ngày Chủ nhật lúc 7 giờ 30 phút sáng, và có những buổi sinh hoạt giao lưu, thể thao, picnic, ngõ hầu hung đúc tinh thần đạo đức nơi các bạn trẻ sinh viên và rèn luyện để các bạn trẻ có được nếp sống lành mạnh, làm gương cho các bạn trẻ khác nơi lớp học và các môi trường sinh hoạt hàng ngày, nơi các nhà trọ trong thành phố Đà Lạt. Sau đó, các bạn trẻ sinh viên đã dâng hoa lên Đức giám mục và hát lên bài hát Tình Gia Đình để tỏ lòng tri ân Đức giám mục, quý linh mục tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa. Đáp lời, Đức giám mục đã nhắn nhủ các bạn trẻ sinh viên Công giáo về Đại hội Giới trẻ quốc tế sắp diễn ra tại Colonia, Đức Quốc, theo chủ đề Chúng tôi đến để thờ lại Ngài. Đức giám mục nói với các bạn trẻ rằng, với chủ đề này thì cho dù trong suốt năm các bạn trẻ có đi đâu hay làm ở bất cứ nơi đâu, thì cũng phải luôn nhớ hàng năm đến lễ mừng bổn mạng, các bạn hãy quy tụ về lại đây để cùng nhau tôn thờ Thiên Chúa. Sau thánh lễ, các bạn sinh viên cùng tất cả mọi thành phần dân Chúa đã tập hợp tại sân bóng của cộng đoàn Don Bosco, Đà Lạt, để có buổi văn nghệ, đốt lửa thiên và ca hát sinh hoạt. Đức giám mục giáo phận cũng đã vui lòng ở lại để cùng chia sẻ niềm vui với các bạn trẻ trong giờ văn nghệ và ban quấn từ cho các bạn trẻ sinh viên. Ngài rất vui và cảm động khi được đến dâng thánh lễ và chia sẻ niềm vui với các bạn trẻ. Ngài đã nói, cha đến đây không chỉ để dâng lễ, chung vui với các con, mà cha còn cầu nguyện cho các con thật nhiều, và cha cầu chúc cho từng người trong chúng con luôn nhận được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để ra đi làm chứng cho Chúa Kitô trong môi trường học tập và sinh hoạt của chúng con. Cuối cùng, Đức Giám Mục đã làm phép các phần ăn tối cho các bạn trẻ để cùng chia sẻ niềm vui với nhau trong ngày lễ bổn mạng. Sau đó, các bạn trẻ sinh viên Công giáo tiễn chân Đức Giám Mục ra về với tâm hồn đầy cảm động và vui sướng vì được Đức Giám Mục giáo phận quan tâm và nâng đỡ, để mọi người có thể có được tinh thần sốt sắng và nhiệt thành hơn nữa trong đời sống đức tin, và nhất là trong công việc học tập và rèn luyện của mình trong những năm học đại học. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về sinh hoạt của nhóm sinh viên Công giáo Đà Lạt mừng bổn mạng Chúa Thánh Thần. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học có ảnh hưởng đến trào lưu tục hóa không? Thiết tưởng chúng ta cần xét đến niềm tin tôn giáo của chính các nhà khoa học. Nếu quả thực sự nghiệp khoa học nghịch lại với niềm tin tôn giáo, thì hẳn các nhà khoa học phải đương nhiên là những người, nếu không chống lại tôn giáo, thì cũng là những nhà vô thần hay dửng dưng với tôn giáo. Nhưng những thống kê trong hai thế kỷ vừa qua chứng minh hoàn toàn ngược lại. Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19 là một Âu Châu bừng dậy vì sự tiến bộ của khoa học. Trong thế giới Kitô giáo ấy, không thiếu những người vô thần hung hãn hay không có bất cứ niềm tin tôn giáo nào. Tuy nhiên, đa số những người Âu Châu vào thời ấy, nếu có chống đối giáo hội hay chối bỏ những giá trị tôn giáo, đều không hề nhân danh khoa học để làm điều đó. Trong cuốn sách có tựa đề Sự tục hóa của tâm trí người Âu Châu vào thế kỷ thứ 19, xuất bản năm 1975, tác giả Chadwick cho rằng, nếu một số người Âu Châu tấn công các giáo hội Kitô, họ không làm điều đó vì những hiểu biết khoa học cho bằng nhân danh công lý và tự do. Đọc lại lịch sử Anh Quốc trong giai đoạn này, tác giả Chadwick chỉ tìm ra có ba nhà khoa học nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo mà thôi. Năm 1873, ông Francis Galton, người sáng lập ra môn thống kê hiện đại, đã áp dụng phương pháp mới của ông vào việc xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến công cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học. Trong một bản tường trình về một cuộc nghiên cứu do ông thực hiện, ông Francis Galton viết rằng, người ta thường nghĩ các giáo điều của các giáo hội trên tòa giảng tẩy chay các khám phá khoa học. Nhưng kết quả cuộc nghiên cứu của ông chứng minh ngược lại. Ông Francis Galton cho biết, cứ 10 nhà khoa học thì có 7 người khẳng định rằng họ là tín hữu của một giáo hội có tổ chức. Trả lời cho câu hỏi, liệu các tín điều mà quý vị đã tiếp thu lúc còn trẻ có ảnh hưởng trên tự do nghiên cứu của quý vị không? Trong 8 người thì có đến 7 người phủ nhận điều đó. Ông Francis Galton tưởng mình sẽ tìm thấy một tỷ lệ rất cao những nhà khoa học ở cuối thế kỷ thứ 19 tỏ ra thù nghịch với tôn giáo. Nhưng cuộc thăm dò của ông đã mang lại một kết luận hoàn toàn ngược lại. Người Mỹ vốn rất thích những cuộc thăm dò dư luận. Người ta thăm dò dư luận quần chúng về bất cứ vấn đề nào. Do đó, niềm tin tôn giáo của các nhà khoa học cũng là một vấn đề rất thường được đưa ra để thăm dò dư luận. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia, trong đó niềm tin tôn giáo có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống con người. Kết quả của những cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo cũng cao như nơi những người dân thường. Chẳng hạn, cuộc thăm dò của Ủy ban Carnegie thực hiện năm 1969 với 60.000 giáo sư đại học, nghĩa là 1/4 con số giáo sư các đại học tại Hoa Kỳ, cho thấy rằng 55% những người nghiên cứu trong các ngành vật lý và sinh lý đều tự nhận là những người có tôn giáo. 43% nói rằng họ đến nhà thờ thường xuyên. Cuộc thăm dò cũng cho thấy một chi tiết đáng chú ý. Trong các ngành vật lý và sinh lý, tỷ lệ các nhà khoa học có tôn giáo cao hơn các ngành tâm lý và nhân chủng học. Một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 1979 cũng chứng minh rằng đồng hóa khoa học với thái độ vô tôn giáo là một điều sai lầm. Cuộc thăm dò cho thấy có đến 63% những người hoạt động trong các ngành vật lý có một cái nhìn đầy thiện cảm với tôn giáo. Nhưng kết quả của những cuộc thăm dò đôi khi lại trái ngược nhau. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò được thực hiện nơi các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ lại có một kết quả tương phản. Những người thực hiện cuộc thăm dò này kết luận rằng các nhà khoa học nổi tiếng chối bỏ Thiên Chúa. Các tác giả của cuộc thăm dò cho biết kết quả như sau. Chỉ có 7% các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ bày tỏ niềm tin của họ nơi Thiên Chúa. Trong khi đó, trên 72% khẳng định rằng họ không có niềm tin tôn giáo. Sự khác biệt trên đây có một ý nghĩa đặc biệt. Người ta không thể xác định được rằng các nhà khoa học của Hàn Lâm Viện Khoa học Hoa Kỳ, nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo, hay chính sự thành công trong cuộc sống là yếu tố quyết định trong thái độ của họ đối với tôn giáo. Người ta cũng thấy một tỷ lệ cao như thế nơi các sử gia, văn sĩ hay doanh nhân. Rất có thể, những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học là những con người cực kỳ thông minh, cho nên nhận thấy niềm tin tôn giáo không phù hợp với tinh thần khoa học. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, cũng giống như trong những lĩnh vực khác, không còn thời giờ để thực hành tôn giáo, và như vậy dần dần đi đến chỗ gạt bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học là những con người dễ rơi vào huênh hoang tự đắc, vốn là thái độ khó hòa hợp với niềm tin tôn giáo. Những giải thích trên đây và rất nhiều giải thích khác cho thấy rằng những con số thống kê dường như không phản ánh một cách trung thực ảnh hưởng hỗ tương của tôn giáo và khoa học. Rất có thể có những nhà khoa học, nhân danh khoa học hay vì những xác tín khoa học mà chối bỏ niềm tin tôn giáo. Rất có thể có những nhà khoa học chối bỏ niềm tin tôn giáo không vì khoa học mà vì một lý do khác hoàn toàn có tính cách cá nhân và thực tiễn. Nếu so sánh tỷ lệ các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo tại Hoa Kỳ với các nước khác, người ta sẽ thấy rằng khoa học có lẽ không ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của con người. Tại Anh Quốc chẳng hạn, tỷ lệ của những nhà khoa học có niềm tin tôn giáo cũng cao như tỷ lệ của dân chúng nói chung. Điều này rất có thể có nghĩa là khoa học không can dự vào sự sút giảm hay gia tăng niềm tin tôn giáo. Từ kết quả có khi trái ngược nhau của những cuộc thăm dò trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng mặc dù những biến chuyển của khoa học có thể được sử dụng để cổ võ cho các trào lưu tục hóa trong xã hội, khoa học tự nó không hề là nguyên nhân dẫn đến tục hóa hay chối bỏ niềm tin tôn giáo. không có một bằng chứng có tính thuyết phục nào về ảnh hưởng của khoa học đối với trào lưu tục hóa trong giới khoa học. Có những nhà khoa học không có niềm tin tôn giáo, nhưng đã và mãi mãi vẫn có những nhà khoa học tài ba của nhân loại là những tín hữu thuần thành. Dù có tiến bộ đến đâu, khoa học sẽ không bao giờ là nguyên nhân dẫn đến sự sút giảm niềm tin tôn giáo của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Sống năm Thánh thể do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong thánh thể như lời Ngài đã phán. Đây là mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi Chúa truyền phép làm cho bánh nên mình Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ trình bày nội dung và ý nghĩa của câu nói này. Trong bài trước, chúng ta đã trình bày về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong hình bánh và hình rượu, do hiệu lực của lời truyền phép của Chúa Giêsu đọc xưa trong bữa tiệc ly, và ngày nay do vị linh mục khi Ngài dâng thánh lễ. Hôm nay chúng ta sẽ suy niệm về lời Chúa Giêsu phán, này là mình ta. Theo các chỉ dẫn của các bài tường thuật trong các sách phúc âm về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, người ta có thể nghĩ rằng Chúa Giêsu đã không dùng từ thịt, nhưng đã dùng từ thân mình. Quả vậy, các bài tường thuật này ghi lại công thức sau đây. Đây là thân mình của ta. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, đây là một câu nói dịch từ bản văn Aramaico sang tiếng Hy Lạp. Vậy trong công thức truyền phép, Chúa Giêsu dùng từ nào trong tiếng Aramaico là ngôn ngữ thông thường dân chúng nói vào thời Chúa Giêsu? Tất cả mạch văn làm cho chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu đã dùng từ thịt ta. Quả vậy, thịt là từ ngữ thường được dùng song song với từ máu, là hai yếu tố trong thân thể một người. Trong Kinh Thánh, chúng ta luôn tìm được kiểu nói dùng hai từ đi đôi với nhau, thịt và máu. Và không bao giờ thấy kiểu nói thân mình và máu đi đôi với nhau. Chính Chúa Giêsu cũng dùng hai từ đi đôi với nhau, thịt và máu, để chỉ điều thuộc về con người. Đối lại với những gì thuộc phạm vi mặc khải của Chúa Cha, như trong phúc âm theo Thánh Matthew, chương 16, câu 17. Phúc âm Thánh Gioan xác nhận việc Chúa Giêsu dùng từ thịt trong khi Chúa nói về thánh thể. Thánh Gioan đã ghi lại câu nói của Chúa Giêsu như sau trong bài giảng về thánh thể tại hội đường Capernaum. Quả thật ta bảo các người, nếu các người không ăn thịt con người thì các người không có sự sống trong mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 53. Kiểu nói thịt con người có đặc tính của ngôn ngữ dùng cận đông, làm cho lời Chúa Giêsu thêm vững chắc. Và điều này làm cho chúng ta nhận ra kiểu nói này ghi lại lời nói của Chúa Giêsu một cách trung thực hơn. lý do là vì Ngài hay chỉ về mình bằng tước hiệu con người khi Ngài nói về nguồn gốc linh thiêng của Ngài và khi Ngài nói về sứ mệnh của Ngài. Khi nói về thịt của con người, Chúa muốn cho người nghe hiểu rằng thân xác của Ngài được hiến tặng làm của ăn như là do thân xác một người thường sống trên mặt đất này. Thịt của Ngài có thể dâng hiến làm của ăn chỉ khi nào hướng về tình trạng con người trong vinh quang của Chúa Cha. Và con người trở về trái đất với tình trạng vinh quang này qua việc Ngài trở về trời. Vậy, thịt của con người là chính thịt của Chúa Giêsu và Chúa có quyền ban cho nhân loại thịt của mình làm của ăn nuôi dưỡng họ khi Chúa nói, ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 54. Lời tuyên bố trên đây của Chúa Giêsu rất gần gũi với các bài tường thuật sự việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, khi Chúa nói, ăn thịt ta, và kiểu nói, uống máu ta, thì cũng tương tự như trong bữa tiệc ly, Chúa đã nói, hãy cầm lấy mà ăn, này là mình ta, hãy cầm lấy mà uống, này là máu ta. Chúng ta tin rằng, tác giả sách Phúc Âm, khi kể lại việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, thì các ngài có ý nói rằng, Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ câu nói như sau, các con hãy cầm lấy mà ăn, này là thịt ta, các con hãy cầm lấy mà uống, này là máu ta. Cho dù không dùng từ ngữ thịt ta cách rõ ràng, mà lại dùng từ ngữ mình ta. Khi Chúa dùng từ ngữ thịt ta, thì Chúa lại còn nhấn mạnh về yếu tố này, vì Ngài đã khẩn khoản mời các môn đệ ăn thịt của Ngài để được sống. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 55. Chúa không nói tới bánh ăn hay rượu thường hàng ngày, nhưng là của ăn được tìm thấy trong thịt của Ngài và của uống trong máu của Ngài. Đó là của ăn đích thực nuôi dưỡng con người để họ được sống và được sống dồi dào. Việc dùng từ ngữ thịt trong công thức truyền phép được hiểu ngầm cả ngay trong kiểu nói của Chúa, bánh ta sẽ ban cho chính là thịt của ta để cho thế gian được sống. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 6 câu 51. Bánh đây không phải là bánh thường hay là bánh được dùng để truyền phép, nhưng là bánh từ trời xuống để ban sự sống cho nhân loại. Thịt của Chúa Giêsu được ban cho chúng ta và được dâng hiến để nên như giá cứu chuộc chúng ta. Và máu của Ngài đã đổ ra để cho nhiều người được tha tội. Như vậy thịt của Chúa Giêsu được trao ban cho chúng ta là thịt đã được dâng hiến làm hy tế. Do đó, việc chúng ta ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu là một hành vi tiếp nhận của ăn thiêng liêng cho mình, nhưng nhất là một hành vi kết hiệp với hy tế của Chúa Giêsu. Việc phân tích từ ngữ thịt trong câu nói của Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa sâu xa của từ ngữ này, của lời truyền phép và ý định yêu thương của Chúa Giêsu khi ban thịt mình làm của ăn cho chúng ta và là cách thế để chúng ta cùng dâng hiến hy tế với Ngài. Đây là mình ta, hoặc cũng có thể nói đây là thịt mình ta. Câu nói của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly khi Chúa truyền phép làm cho bánh trở nên mình Ngài. Từ ngữ thịt trong câu nói của Chúa Giêsu có một ý nghĩa thật phong phú. Khi Chúa Giêsu nói, các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta. Câu nói này là một khẳng định về một thực tại rõ ràng, nhất định. Thực tại này là chính thịt Chúa Giêsu trao ban cho nhân loại. Câu nói này còn bao hàm một lời mời gọi, hãy cầm lấy mà ăn, hãy nhận lấy thịt mình của Chúa Giêsu và dùng như là lương thực nuôi sống con người. Nhưng từ ngữ thịt trong câu nói của Chúa Giêsu còn chứa đựng một ý nghĩa, hiểu theo văn chương và ngôn ngữ của người dùng Cận Đông, theo tâm thức của người dân dùng Cận Đông, thì khi Chúa Giêsu nói, này là mình ta, điều này còn ám chỉ đến lễ hiến dâng chính mình Ngài lên Thiên Chúa Cha được thực hiện trong bữa tiệc thánh thể. Để diễn tả giáo lý này, kho tàng văn chương Kitô giáo có một bài thi ca kính phép thánh thể và tuyên xưng tôn thờ thịt mình chính thực của Chúa Giêsu. Tuyên xưng thịt mình này được sinh ra từ Đức Trinh Nữ Maria và bài thi ca được hát lên như sau: Kính lại mình chính thực của Chúa Giêsu là thịt mình được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra. Đó là chính thịt đã chịu đau khổ, đã bị hiến tế trên thập giá vì nhân loại. Chánh sườn Ngài đã bị đâm thủng, và từ đó máu cùng nước chảy vọt ra. Xin cho chúng con được nếm thử trước điều chúng con sẽ được thưởng kiến vào chính lúc chúng con phải chết. Thịt mình này, Chúa Giêsu đã lãnh nhận từ người mẹ chí thánh của Ngài. Vì thế, khi tuyên bố với các môn đệ, này là thịt ta, thì Chúa Giêsu ý thức rõ ràng Ngài đang trao ban cho nhân loại chính thịt mình Ngài đã lãnh nhận từ mẹ của Ngài khi Ngài thụ thai và sinh ra do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là thịt mình đã được thụ thai trong cách thế đồng trinh, và vì thế thịt mình này có một giá trị đặc biệt, ngày nay được trao ban lại cho chúng ta trong bí tích thánh thể. Từ đây chúng ta cũng có thể hiểu tính cách cá nhân của thịt mình này. Đó là thịt mình của một người. Đó là thịt mình đã lao nhọc, đã chịu mọi ảnh hưởng của thời tiết, của hoàn cảnh chung quanh, như những người đồng thời với Ngài. Đó là thịt mình đã chịu đánh đòn, đã phải chịu những mũi đinh đâm thâu qua và đã chết trên thập giá để trở nên giá cứu chuộc cho nhân loại. Đây là thịt mình đã sống lại và mang một hình thái mới trong vinh quang của Thiên Chúa, có sức đem lại sức sống cho con người và sẽ làm cho những ai lãnh nhận thịt mình của Chúa sẽ được sống lại muôn đời. Với những suy tư trên, chúng ta ý thức về việc rước lệ của chúng ta. Chúng ta lãnh nhận chính thịt mình của Chúa và được hòa nhập vào sức sống sung mãn của Chúa và được tràn đầy niềm hy vọng sống lại vinh quang. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục Sống Âm Thánh Thể. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tìm Hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tương quan giữa tính chất thánh thiên của lời Chúa và tính chất thánh thiên của sách thánh, hay nói theo các danh từ kỹ thuật, là tương quan giữa mặc khải và linh hứng, là một đề tài tân thời. Thật thế, vì cho đến thời công đồng Trung Trento, vấn đề đã chỉ được duyệt xét một cách tổng quát và sự chú ý được dồn vào việc mặc khải mà bỏ ra ngoài vai trò của con người trong việc tiếp nhận, diễn tả và biên soạn sứ điệp mặc khải theo sự linh hứng của thần khí Chúa. Khi duyệt xét các tác phẩm trong Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta không tìm thấy một giáo thuyết rõ ràng liên quan tới đặc sủng linh hứng, nhưng có thể nhận ra các yếu tố nòng cốt xây nền cho giáo thuyết này. Lý do là vì một đảng, Chúa Giêsu và các tông đồ đã đề cập một cách rõ ràng tới quyền bính nguồn gốc thiên linh của Kinh Thánh Cựu Ước và cũng nhấn mạnh rằng các sách trong Kinh Thánh Cựu Ước đã được con người biên soạn ra dưới sự thúc đẩy hướng dẫn của Thiên Chúa. Đàng khác, việc rao giảng của Chúa Giêsu và của các tông đồ tái diễn hiện tượng của lời Chúa đã hiện diện trong Cựu Ước với đặc tính của sự mặc khải vĩnh viễn. Các tác phẩm khác nhau của Kinh Thánh Tân Ước nảy sinh từ hiện tượng lời Chúa đó, và giáo hội thời khai sinh thừa nhận tính chất thánh thiên của chúng giống như tính chất thánh thiên của các tác phẩm Cựu Ước. Các tác phẩm này diễn tả tột đỉnh chương trình cứu độ và vì thế cũng trình bày khung cảnh tham chiếu, theo đó các sách Cựu Ước được hiểu trong giá trị thường hằng của chúng. Ở đây chúng ta có tất cả các yếu tố nền tảng mà lòng tin của giáo hội diễn tả khi công bố Thiên Chúa linh hứng sách Kinh Thánh. Tiếp sau thời các tông đồ là thời của các giáo phụ. Các giáo phụ không chuyên lo đào sâu giáo thuyết về sự linh hứng trong Kinh Thánh mà chỉ hạn chế trong các khẳng định trình bày lòng tin của các vị liên quan tới quyền bính và nguồn gốc thiên linh của các sách trong Kinh Thánh, giống như trong thời các tông đồ, chứ không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, có hai điều đáng ghi nhận trong tư tưởng của các giáo phụ. Thứ nhất là sự tiếp nối trong tư tưởng của các vị đối với giáo thuyết Tân Ước, và thứ hai là các đào sâu mà các giáo phụ đã khởi xướng. Sự tiếp nối được nhận ra trong sự kiện các ý niệm nền tảng mà các giáo phụ triển khai là các ý niệm của sự mặc khải trong Kinh Thánh. Sách Thánh được thần khí linh hứng, vị ngôn sứ biên soạn tác phẩm dưới tác động của Thiên Chúa. Còn các đào sâu được nhận ra trong việc minh nhiên và áp dụng các ý niệm mà các giáo phụ nhận được, cũng như trong sự hiện diện của các từ vựng và đề tài không được Kinh Thánh trực tiếp đề cập đến, cả khi chúng có nhắc tới các giáo thuyết được chứa đựng trong Kinh Thánh. Các ý niệm nói trên tập trung vào bốn đề tài chính. Thứ nhất, con người như là dụng cụ của Thiên Chúa trong việc biên soạn các tác phẩm Kinh Thánh. Thứ hai, Thiên Chúa là tác giả của các sách trong Kinh Thánh. Thứ ba, Kinh Thánh được Thiên Chúa đọc cho viết. Và thứ bốn, Kinh Thánh như là lời hay là bức thư của Thiên Chúa. Thật thế, các soạn giả viết ra các tác phẩm Kinh Thánh là những người tùy thuộc sự tác động của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa dùng họ như là dụng cụ. Ngài thúc đẩy, linh hứng và hướng dẫn họ trong việc biên soạn. Sự so sánh này đã được diễn tả trong các kiểu nói của Kinh Thánh Cựu Ước, trong đó vị ngôn sứ được gọi là miệng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã phán qua miệng các thánh, ngôn sứ của Ngài. Chúa Thánh Thần đã báo trước trong sách Thánh qua miệng của vua David. Tuy nhiên, kiểu so sánh soạn giả Kinh Thánh như là cây thất huyền cầm được gảy bởi các móng gảy đàn, và đặc biệt là từ dụng cụ được dùng để gọi vị ngôn sứ. Giáo thuyết này được các giáo phụ đưa ra để bác bỏ luận điệu của Montano và các môn sinh cho rằng vị ngôn sứ chỉ nói trong tình trạng cảm giác bị tha hóa, giống như các lời sấm của dân ngoại. Việc so sánh vị ngôn sứ với dụng cụ Thiên Chúa dùng để nói hay viết ra những gì Ngài mặc khải trở thành giáo thuyết cổ điển liên quan tới sự linh hứng. Các giáo phụ đồng thanh khẳng định sự tùy thuộc hoàn toàn của vị ngôn sứ và soạn giả Kinh Thánh nơi hoạt động của Thiên Chúa. Nếu có vài kiểu nói xem ra nhấn mạnh thái quá trên nguồn gốc thiên linh của sách Thánh và bỏ quên tác giả nhân loại, thì chúng ta phải nhớ rằng chúng không phải là những miêu tả kỹ thuật. Thực ra các giáo phụ biết rất rõ là Kinh Thánh cũng phản ánh các khía cạnh nhân loại của các tác giả khác nhau. Nhưng đứng trước giáo thuyết của Montano, các vị cương quyết khước từ giáo thuyết đó. Nhưng khi đề cập đến việc giải thích giá trị của sách Thánh, các vị thích nhấn mạnh rằng giá trị đó nằm tại chỗ những người đã biên soạn ra sách Thánh được Thiên Chúa thúc đẩy và hướng dẫn. Như thế, sách Thánh diễn tả điều Thiên Chúa muốn thông truyền cho con người. Sự kiện này dẫn đưa các giáo phụ tới xác tín Thiên Chúa là tác giả của các tác phẩm trong Kinh Thánh. Kiểu nói này xem ra bắt nguồn từ cuộc tranh luận chống lại các lạc giáo nảy sinh trong các thế kỷ từ thứ hai tới thứ tư dưới hình thức của thuyết ngộ đạo, giáo thuyết của Marcione và giáo thuyết của Manicheo. Điểm chung của các lạc thuyết này đó là khuynh hướng đối chọi giữa Kinh Thánh Cựu Ước và Kinh Thánh Tân Ước, làm như thể đó là hai chương trình cứu độ đối chọi nhau và có thể giản lược thành hai nguyên lý khác nhau. Sự đối chọi đó dĩ nhiên cũng được trải dài ra trên các sách của Kinh Thánh Cựu Ước, dẫn đưa tới các khẳng định quá khích sai lầm như giáo thuyết của ông Mani trình bày trong sách Công vụ Akelai, được viết ra trước năm 350 và cho rằng những điều trong các ngôn sứ và trong luật lệ là do Satan viết ra. Các giáo phụ chống lại sự sai lạc đó và khẳng định rằng Thiên Chúa là tác giả của cả hai sách Cựu Ước và Tân Ước. Trong nghĩa, chính Thiên Chúa đã làm nảy sinh ra các chương trình cứu độ và chúng tiếp nối nhau. Vì thế, Thiên Chúa cũng là tác giả của các sách thuộc hai chương trình Cựu Ước và Tân Ước. Dĩ nhiên, các kiểu nói của Thánh Ireneo, Agostino, Leo, v.v. không ám chỉ tương quan giữa Thiên Chúa với các sách Thánh giống như tương quan của một tác giả văn chương, mà chỉ áp dụng từ vựng tác giả cho hoạt động của Thiên Chúa như nguồn gốc của các sách trong Kinh Thánh. truyền thống của các giáo phụ Latinh bắt đầu từ thế kỷ thứ tư trở đi, cũng dùng một kiểu nói khác diễn tả tương quan giữa Thiên Chúa và con người trong tiến trình linh hứng các sách kinh thánh. Các giáo phụ gán cho Thiên Chúa là đã đọc cho các soạn giả biết. Chẳng hạn, Thánh Girolamo khẳng định rằng Thánh Thần đã đọc cho Thánh Phaolô Tông Đồ điều Thánh Nhân viết ra trong các thư của mình. Còn Thánh Agostino thì nói rằng các chi thể của ngôi lời làm người đã viết điều mà chúng ta biết do đầu đọc cho mà viết, hay điều mà Ngài đã cho thấy và đọc cho viết. Thánh Thomas Tiến Sĩ cũng khẳng định rằng lòng tin giả thiết rằng sách thánh đã được ban bố bởi thần khí đọc cho viết. Công thức này được Công đồng Trung Trento áp dụng cho các truyền thống bắt nguồn từ các tông đồ. Việc áp dụng kiểu nói này cho các truyền thống truyền miệng là những truyền thống tự chúng không xác định một công thức diễn tả vĩnh viễn, giúp hiểu rằng kiểu nói không nhất thiết phải hiểu trong nghĩa Thiên Chúa đọc từng chữ cho soạn giả sách thánh viết ra. Thật vậy, vì kiểu nói đọc cho viết trong thời xa xưa có nghĩa rộng hơn nhiều, vì thông thường tác giả sáng tác thơ hay văn xuôi có thói quen đọc cho một chuyên viên viết ra. Thế rồi kiểu nói này nói chung cũng ám chỉ việc biên soạn hay dạy dỗ hoặc sai khiến. Như vậy, trong các văn bản của các giáo phụ, kiểu nói đọc cho viết không nhất thiết có nghĩa Thiên Chúa đọc từng chữ cho soạn giả kinh thánh viết ra. Điều này cũng có giá trị đối với kiểu diễn tả trong thông điệp Providentissimus của Đức Giáo Hoàng Leo XIII khi Ngài nói về các sách thánh như là được Chúa Thánh Thần đọc cho viết. Như thế Đức Hồng Ibea đã khẳng định tự nó không thôi, từ đọc cho viết không cung cấp cho chúng ta một lời giải thích cụ thể, không gây hiểu lầm liên quan tới hoạt động của Chúa Thánh Thần trong việc linh hứng các sách thánh. Vì vậy, mọi mưu toan giải thích bản chất của sự linh hứng qua từ đọc cho viết hiểu trong nghĩa tân thời, đọc từng chữ cho mà viết đều sai lầm. Tuy nhiên kiểu nói này nhấn mạnh trên vai trò hoạt động đầu tiên của Thiên Chúa trong hành động linh hứng và qua đó biệt định rằng Thiên Chúa là tác giả sách thánh. Ngoài ra, còn có một vài đề tài có tính cách mục vụ và giảng giải nhưng ảnh hưởng lớn trên tâm tình tôn giáo của tín hữu trong các thế kỷ sau thời các giáo phụ. Chúng diễn tả thái độ cung kính và sự thân thiện với mầu nhiệm trong kinh thánh. Đó là các đề tài coi kinh thánh như là bức thư Thiên Chúa gửi cho nhân loại, huấn từ Thiên Chúa Cha nói với con cái Ngài, vân vân. Số 21 hiến chế mặc khải lời Chúa của Công đồng Trung Vatican II cũng lấy lại kiểu nói của các thánh Agostino, Girolamo và Gioan Kim Khẩu khi viết. Thực thế, trong các sách thánh, Chúa Cha trên trời bằng tất cả lòng trìu mến đến gặp gỡ con cái mình và ngỏ lời với họ. Tóm lại, tuy không có các đào sâu đặc biệt liên quan tới đề tài linh hứng, nhưng giáo huấn của các giáo phụ đã cô đọng trong vài công thức hay ý niệm nền tảng, giáo thuyết về sự mặc khải, và như thế dọn đường cho chất liệu suy tư của các thế kỷ sau đó. Con người như là dụng cụ của Thiên Chúa trong việc biên soạn ra các tác phẩm kinh thánh. Thiên Chúa là tác giả của các sách kinh thánh. Kinh thánh như là lời được Thiên Chúa đọc cho con người viết, là lời Thiên Chúa nói với con người, là bức thư Thiên Chúa gửi cho con người. Dĩ nhiên, vai trò của Thiên Chúa được nêu bật và chính nguồn gốc thiên linh đó của kinh thánh giải thích tính chất huyền nhiệm của kinh thánh. Nhưng vấn đề thần học nảy sinh từ sự gặp gỡ giữa hoạt động của Thiên Chúa và hoạt động của con người đã không lôi kéo sự chú ý của các giáo phụ. Vì thế các vị đã chỉ nói tới đề tài con người như là dụng cụ qua các so sánh tổng quát như đã trình bày trên đây, mà không đào sâu hơn tương quan giữa tác giả chính là Thiên Chúa và tác giả phụ là người biên soạn ra văn bản các tác phẩm trong Kinh Thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thi Dũng trong những phút cầu nguyện.
Nơi đâu có hạnh phúc, còn sẽ
mới được áp dụng trong những dịch vụ dân sự của những năm cuối cùng thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 chúng ta, là mạng lưới thông tin qua hệ thống vi tính, được gọi bằng danh từ chuyên môn là xa lộ thông tin hay Internet. Hàng ngày, có khoảng hàng trăm triệu người trên thế giới được nối mạng với nhau qua hệ thống máy vi tính và chia sẻ cho nhau những nguồn tin và tài liệu có thể nói là gần như vô tận và thuộc đủ mọi vấn đề. Phương tiện thông tin mới này làm cho con người gần nhau hơn. Nếu trong thập niên 80 của thế kỷ 20, người ta còn nói đến quan niệm thế giới được rút gọn nhỏ lại như một cái làng nhỏ nhờ qua các phương tiện truyền thông xã hội. Nhờ điện thoại mà một người có thể nói chuyện với một hay nhiều người khác cùng một lúc và cách xa nhau hàng chục ngàn cây số, mà giống như thể nói chuyện với người láng giềng sát bên vách nhà. Giờ đây, với phương tiện thông tin mới Internet, người ta đã dần dần bỏ qua quan niệm thế giới như một làng nhỏ, để mặc lấy một quan niệm khác, xem thế giới được thu nhỏ lại trong một căn phòng mà thôi. Một người ngồi trước máy vi tính và máy truyền hình có thể nhìn thấy, lắng nghe, tiếp xúc với toàn thế giới. Thật là những phương tiện kỹ thuật kỳ diệu đáng chúng ta khâm phục. Nhưng xem ra như con người không thể gìn giữ phương tiện thông tin mới này khỏi bị ô nhiễm bởi những điều xấu. Người ta đã bắt đầu báo động về những lạm dụng hệ thống thông tin qua máy vi tính để phổ biến những phim, những hình ảnh khiêu dâm. Tệ hơn nữa, nhóm người tranh đấu cho nhân quyền thuộc trung tâm Simon Wiesenthal bên Hoa Kỳ đã lên tiếng báo động là có một nhóm người theo chủ trương Tân Quốc xã đã đưa vào trong hệ thống xa lộ thông tin những lời kêu gọi phổ biến sự hận thù, và nhất là đưa vào hệ thống thông tin này những chỉ dẫn để chế tạo đủ mọi thứ chất nổ, dùng cho các cuộc khủng bố giết người. Trước đây, những chỉ dẫn chế tạo bom để khủng bố được lưu hành lén lút nơi một số người mà thôi. Nay thì được phổ biến rộng rãi đến tay các bạn trẻ một cách dễ dàng, để họ có thể chế tạo và sử dụng cho những mục tiêu của sự hận thù, ganh tị, bạo lực. Sự kiện này làm chúng ta nghĩ ngợi. Căn gốc của hận thù, của tội lỗi nằm trong tâm hồn con người, đến độ thật là khó để giữ gìn những công cuộc của con người khỏi bị ô nhiễm bởi chất độc xấu xa này. Tổ chức bên vực nhân quyền thuộc trung tâm Simon Wiesenthal hiện có 450.000 thành viên sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Tất cả mọi thành viên của tổ chức đều được mời gọi hãy làm những gì có thể để chặn đứng, đừng cho những tài liệu xấu, phổ biến chết chóc và hận thù kia lọt vào trong mạng lưới thông tin, xa lộ thông tin. Thật là một điều đáng buồn cho nhân loại, vì có những thành phần hằng ngày chỉ sống với mục tiêu gieo rắc hận thù. Người đồ đệ đích thực của Chúa Giêsu không thể nào làm ngơ trước hiện tượng đáng buồn này, và lại càng không thể tham dự trực tiếp hay gián tiếp vào công cuộc giết người, gieo rắc hận thù. Đừng gây ô nhiễm môi sinh. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Xin hãy cất khỏi con những gì làm cho con xa lìa Chúa và xa lìa anh chị em xung quanh. Amen.
Xin cho con được làm khí cụ
chân đi chiều.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.